Nam mô A Bồng Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bồng Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bồng Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử tiến lên ở bên trên để cho quý vị họ đến sau họ có chỗ ngồi. Dạ. Thì mời sư cô. Bữa nay sư cô thì không có đến hả? Dạ. Bà thầy có hỏi thăm cô đi đâu vắng nữa, đi cô đi thăm con hả? Dạ. Thành ra bây giờ cái bài pháp hôm nay, sau bài pháp sẽ có một cuộc họp về vấn đề thầy thông báo đã mua miếng đất ở Renton do một vị mạnh thường quân, thì sau khi cái thời khóa này thầy sẽ công bố. Bây giờ tiếp tục đề tài để mà nói chuyện hôm nay là hé mở cửa giải thoát, qua tới phần số 3. Trong cuộc đời tu hành của tất cả Phật tử thì chúng ta, những cái người mà tu theo cái hạnh lục độ ba la mật, là quý vị phải biết là cái gì rồi? Là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định trí huệ ba la mật. Như vậy nếu mà không khéo đó, mình nói mình tu lục độ mà bị chúng sanh nó độ lại mình. Mình nói mình kéo chúng sanh lên mà bị chúng sanh nó kéo mình vào trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Tu bố thí là để trừ cái tâm tham lam bỏng sẻn. Mình tu hành bố thí mà lại trông mong chúng sanh cúng dường là bị chúng sanh độ lại. Thấy không? Thầy giảng quý vị bố thí, nhưng mà thầy trông mong chúng sanh cúng dường cho thầy, trông cho cái thùng phước xiên nó đầy rồi mỗi tháng thì mở ra thầy đi mua đồ, thì cái đó là thầy bị chúng sanh độ chứ thầy không độ chúng sanh. Mình tu hành trì giới mà làm việc gì cũng lỗi lầm như người phàm tục thì sẽ bị chúng sanh độ. Làm việc lỗi lầm là sao? Thí dụ, có những cái chuyện quý vị giữ giới. Tuần trước thầy có giảng trên một con đò qua dòng sông Dương Tử Giang tại Trung Quốc ngày xưa, có một hai tên cướp nó ngồi trên đó và nó dự đụng ra ngoài khơi, nó sẽ giết hết toàn bộ trên những cái thường dân trên đò và nó sẽ cướp một số tiền. Trên đó có hai người tăng sinh của chùa Thiếu Lâm, hai vị này, một vị rất là giỏi công và một vị thì tu không có giỏi võ công. Thì ra tới giữa bờ sông thì tên cướp bắt đầu rút dao và giết một người hành khách đầu tiên. Thì cái ông sư huynh á là ông không có võ, mà người sư đệ đó thì có võ, cùng là điều đệ tử của Đạt Ma sư tổ. Thì khi đó cái ông kia ông nói nè, hoài không chấp trước, tâm trong không nhiễm ô, tức là phải như bất động kẻo ai chúng chết, tại vì chúng sanh chết là do cái nghiệp của nó, đời trước nó gieo giờ nó trả. Thì ông sư huynh ông nói vậy đúng không quý vị? Đúng quá chứ, tại chúng sanh làm nó trả. Nhưng mà cái ông thứ nhì ông nói khai giới sát bữa nay. Và ông thứ nhì ổng dùng võ công, ổng đánh chết hai cái thằng tướng cướp và ổng cứu được 100 người trên mạn đò và ổng cúng được tất cả tài sản trên đó, chỉ giết có hai cái tên tướng cướp. Về tới nơi thì cái ông sư huynh đó ổng vô trình với ông trụ trì, ổng nói sư đệ con tu cả cuộc đời không giết một con kiến, không giết một con riệp, hạnh thanh tịnh, bây giờ giết hai mạng người thì tội nặng quá. Cái vị thầy mới nói làm giữ giới là làm việc gì không lỗi lầm là giữ giới. Con không giết người nhưng mà về con ngồi thiền con thấy cái cảnh á, mà hàng trăm tên cướp á, nó giết người, nó dục dưới biển thì con thấy đau khổ. Con là đi trên chuyến tàu vượt biên, con là một ông thầy có võ công, thấy hải tặc Thái Lan nó hãm hiếp đồng bào mình, có cái khả năng mà để mình bảo vệ mà tại sao mình không giết? Mình giết có hai con chuột, mình giết có hai con mèo mà cứu được 100 con chuột, thì làm giữ giới là làm việc gì đừng có lỗi lầm là giữ giới. Thành ra cái ông mà chấp nhất vào cái giới kia Phật kêu là giới tiểu thừa, mà cái ông giết người như vậy mà tuy là ác nhưng mà là ông đã giữ giới đại thừa. Đại thừa là giữ giới vì người chứ không phải giữ giới vì mình. Ông kia tiểu thừa là giữ giới vì cái lợi ích cá nhân của mình. Đó, thấy chưa? Ông kia giữ giới tiểu thừa là không phạm luật, để chi? Để được lên niết bàn hưởng một mình. Trong khi cái ông, nghĩa là em dùng võ công giết hai tên cướp mà cứu được những cái đoàn dân vô tội trên đò, là cái ông đó là gì? Quý vị từng đi vượt biên quý vị thấy rồi, phải không? Thì mình có khả năng mình có thể đánh được hải tặc, mình không đánh, mà đó là mình vì mình thôi. Còn cái người nhào ra đánh là cái người đó vì Bồ Tát, người đó thành giữ giới làm ơn, giữ giới là làm việc không lỗi lầm. Bởi tuần trước có cái cô Diệu Long, cô hỏi thầy nhớ tới cái đoạn không? có một bên thầy bên Ấn Độ cất một ngôi chùa rất là cao sang, tại vì thầy là một căn chùa tại đó, thì dân hành hương Phật tử là từ nước ngoài Úc, Canada, Hoa Kỳ và các nước Âu Châu đi hành hương đến chùa thầy cúng dường rất hậu hỷ. Và xứ Ấn Độ ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng là cái xứ rất là nghèo khổ, mà trong khi thầy có tivi, có tủ lạnh, có xe hơi đầy đủ vật dụng, thì một vị cao tăng là Hòa Thượng Tịnh Không mới hỏi: vậy chớ Thượng Tọa Đại Đức ở cái chùa giàu như vậy, tại sao không bố thí dân nghèo? Thì vị Thượng Tọa đó mới trả lời với Pháp Sư Tịnh Không rằng: đây là cái nghiệp của nó, để cho nó trả. Thì người đó như vậy: tại tôi do có phước báo, tôi có chùa cao cửa rộng là do Đức Phật A-di-đà hộ trì cho tôi, mà tôi được, tôi niệm danh hiệu hàng ngày. Ông đó, ông nói như vậy là ông phỉ báng Đức A-di-đà đó, đúng không quý vị? Tại vì Đức Phật A-di-đà là gì? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Mà Ngài nói muốn nhân dân nào muốn được ta rước về cõi cực lạc thì phải thế nào? Phải giữ thập thiện, trong đó nó có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, và không sát sanh thì phải bố thí, không trộm cướp thì phải nghĩa là phát tiền, không tà dâm còn phải khuyên người ta đừng quậy tình. Quý vị thấy không? Không nói láo mà phải dùng lời ái ngữ. Đằng này ông thầy đó, Đức Phật A Di Đà, từ cái tên giết heo mà 10 niệm giảng sanh Đức Phật còn cứu. Trong khi giờ nếu mà nói để cho nghiệp, Đức Phật đâu có cái chuyện mà đối nghiệp giảng sanh đâu, thấy không? Mà ông nói Đức Phật A Di Đà hộ trì cho ổng để ổng được chùa cao cửa rộng, ông nói câu đó là phỉ báng chư Phật, đúng không? Nói không khéo là phỉ báng Đức A Di Đà. Đức Phật A Di Đà Ngài nói dù một cái người cùng hưng cục ác, giết trâu giết bò mà tới giờ chót mà biết sám hối quay đầu, mà niệm 10 tiếng nhất tâm bất lột, Phật vẫn cứu độ cho giảng sanh vào cái loại hạ phẩm hạ sanh, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Thì Phật đâu có để ông đó bị trả nghiệp, Phật vẫn cứu nếu biết hồi đầu với Đức Phật. Mà một vị đại đức nói là tôi để cho dân chúng xung quanh nó đối, tại vì để cho nó trả nghiệp, còn tôi là do ông Phật A Di Đà phù hộ. Thật ra không phải, vị Tượng Tọa đại đức này do cái phước đời trước của ổng tu, và giờ này ổng hưởng thôi, tức là ổng đang ăn cơm nguội. Những cái vị nào mà vào giờ này mà không biết tu, tức là gì đó, đang ăn cơm nguội. Cơm nguội là cơm của đời trước, cơm bỏ tủ lạnh đó. Thì giải thích cho rõ, giữ giới làm sao mà đừng có lỗi lầm là giữ giới. Chứ còn nếu mà hai ông tăng đi trên con đò đó, thấy tên cướp nó giết người, mình có khả năng chống tên cướp mà mình để cho 100 người chết về ngồi thiền, thì nổi 100 mạng thường dân đó, nó làm cho mình lỗi lầm cả cuộc đời, đúng không quý vị? Đó. Thứ ba, mình tu hạnh nhẫn nhục mà bị oan ức không chịu đựng được, gọi là bị chúng sanh độ. Mình bởi trong 10 điều tâm niệm của Đức Phật, oan ức không cần biện bạch. Vì biện bạch là gì? Là oán hận thêm lên. Giả sử bây giờ chú Vĩnh, chú hiểu lầm thầy, thì thời gian nó sẽ trả lời là thầy có hay không. Còn nếu mà thầy tiếp tục mà chú Vĩnh mà chú cố tình chụp mũ, thì thầy càng bào chữa chú càng chụp thêm mũ nữa, có không? Thành ra oan ức không cần biện bạch. Vì biện bạch là oán hận thêm lên. Đương nhiên khi thầy biện bạch, tức là thầy phải trói chú thử dạch cái tội chú Vĩnh này là ba xạo chú Vĩnh, tức quá chú Vĩnh phải chụp thêm những cái mũ khác. Mà cái người mà tu nhẫn nhục mà không chịu đựng được cái oan ức là cái người đó là sao? Cái người đó là gì? Tâm động. Tại vì cái lời khen lời chê chỉ là cái lưỡi tạo với cái không khí âm quản đánh ra, nó trở thành một cái âm thanh, mà mình chấp vào cái âm thanh thì mình là hành tà đạo, làm sao thấy được cái chân tâm mình được, quý vị thấy không? Thành ra trong kinh Kim Cang, dùng âm thanh sắc tướng mà muốn tìm lại cái chân tâm thấy được Như Lai, đó là thấy tà đạo chứ không phải là thấy được Phật đâu. Đó. Rồi, mình tu hành tinh tấn mà suốt ngày chỉ lo tinh tấn kiếm tiền, tinh tấn tham dục, tinh tấn hơn thua, tinh tấn để mua nhà cao cửa rộng. Bây giờ thầy hỏi một cái điểm này nè, chỗ này phải mở hoạch. Tại sao thầy chê cái điểm mà quý vị không chịu tinh tấn tu hành mà tinh tấn đi làm ô và tha mà thầy lại không giữ ý? Thì bây giờ thầy kể một câu chuyện thế này. Bây giờ mình đi về Việt Nam, thường thường quý vị đi bao lâu? Đi tháng phải không? Có người đi nhiều nhất 3 tháng thôi. Thì quý vị vô bên trời, khí hậu nó nóng quá, quý vị mới vô mướn một khách sạn 5 sao quý vị ở, một ngày là 50 đô, đúng không? Thì khách sạn như vậy, cái người khôn á, thì ở khách sạn sáng ngủ dậy sao? Có người gì? Nghĩa là dọn gì? Dọn giường, dọn ra, phải không? Hoặc là cái người đó, có người nghĩa là tất cả mọi cái linh ấp giặt thảm, có cái người gì? Cái người mà bồi trong khách sạn họ lo. Thì cái người đó chỉ việc ở đó và đi về, không để ý khách sạn giàu, không để ý khách sạn nghèo, không để ý cái tường nó tốt, không để ý cái ổ điện, không để ý cái máy lạnh hư gì cũng không để ý, là cái người đó là người trí. Còn cái người ngu vô ở khách sạn rồi đó thì mới bỏ tiền ra thay cái máy lạnh cho nó mới một chút, thay cái thảm cho nó mới một chút, sửa cái tủ lạnh cho nó lạnh chút, phải không? Rồi kêu người lên ấp là cái người đó là người gì? Người ngu, đúng không? Quý vị thấy đúng không? Nhưng mà quý vị có như vậy không? Quý vị đến cõi đời này giống như quý vị là từ ở những cái cõi trời, từ ở những thế giới khác vô mà mê dục mình xuống đây. Mình ở cái thời gian 100 năm đối với cái cõi trời Tứ Thiên Vương là chỉ có mấy ngày à. Như vậy mà mình lại vô đây á, mình cài, mình mua cái giớp số 1 rồi kêu thầy núi sửa cái group số 2 của cái nhà cho thuê, phải không chúng mình? Phải không? Rồi mình mua 2-3 chiếc xe, phải không chúng mình? Rồi sáng mình phải ra, mình đề mái chiếc này chiếc kia, mình sợ nó hư nữa. Phải không? Xe của khách sạn kể nó chứ. Phải không? Thành như vậy mình nãy mình nói, mình biết cái người đi về Việt Nam mà vô bỏ tiền tu bổ khách sạn, bây giờ mình thấy mình ngu hơn à, mình khôn hơn à. Mà chưa hết, còn có những cái ngu nữa. Cái người khôn là họ chỉ biết đủ cái nhà khách sạn này là khách sạn qua đường thôi, mà mình lại bỏ tiền invest, mà invest cho đã được rồi khi mà về Việt Nam rồi trở lại bên Mỹ không có đem được cái gì, phải không? Thì có khi ông chủ khách sạn ông mừng, cũng như chú mà đi rồi thì chú để lại là cháu nội cháu ngoại nó mừng không, chứ đâu có, chú đâu có đem được cái gì. Thì chú với cái người mà về Việt Nam mà bỏ tiền sửa chữa invest rồi refinance rồi làm rút đồ, không khác gì một cái người về Việt Nam mà đi sửa chữa khách sạn Hoàng Gia cho Việt Cộng hết, có không? Cái đó là ngu. Mà còn có những cái ngu nữa, khi mình chết á, về Việt Nam á, là có những cái phong trào xây mã, có không? Xây mã cho nhất là ở vùng Huế nha, vùng Thuận An nha, họ trọng cái miền Trung á là xây cái mã tôi cho ngon lành. Có những cái mã xây 30.000 đô, 40.000 đô, cho không chú Vĩnh? Có. Thì trong đó là cái gì? Đựng xác chết, phải không? Mình nói người ngu quá, phải không? Xác chết không lợi ích gì. Vậy những cái nhà ở khu Bellevue, những cái nhà ở khu mà coi như là nhà giàu, những cái khu mà Redmond, Kirkland, Boato, những cái khu đó làm sao? Sẽ xây những cái mã mà đựng xác sống, phải không? Hả? Người ta xây một cái hồ đựng xác chết, còn mình ở đây mình xây nhà đựng xác sống. Thầy núi đây có cái nhà xác sống đây không yên, đệ tử nó thở cái nhà đựng xác sống yếu quá, giờ bây giờ đựng mua cái nhà Benson để đựng cái xác sống cho thầy núi. Phải không? Có khác cái gì đâu. Cái mắt trí huệ Phật nhìn mình là xây mồ danh. Bữa này thấy con bạn nó ở cái nhà 500 square feet, mình mua cái nhà 1000, tức là cái nhà mồ xây ra, thì giống như mình đập, mình xây, mình cái đổi nhà cũ nhà mới. Thì ở Việt Nam cũng vậy, mình cười những cái người đập mã này xây mã kia để mà hơn thua với người ở trong làng trong xóm. Thì ở đây cũng vậy, mình ráng mình cài cho đã để mình xây những nhà mồ mà chứa những xác sống thôi, không khác. Một bên xác chết và một bên xác sống. Mà người mê thì thấy như vậy, mà người tỉnh Phật thấy chúng sanh mình đều là những người xây mồ để mà nuôi xác sống và xác chết. Xác sống và xác chết không có giá trị gì hết. Tại quý vị để ý giùm một cái, khi khai mở ra mình thấy mình đúng là ngu si số 1 luôn. Nhưng mà thầy biết các chùa cũng là ngu si đó, nhưng mà ngu si về chúng sanh thì nó cũng tốt thôi đó, phải vậy chứ, còn thấy nó cũng là ngu si lắm đó. Mình đi tu mà sát càng xa Phật á, nhưng mà đời mặt pháp này mình phải có như vậy chứ không, cái đúng ra tu phải như Phật này, không có gì hết. Nhưng mà thời buổi này không phải vậy. Trời nó lạnh, có mùa đông thầy đâu có thể mà. Thầy có cái chương trình từ đầu rồi. Rồi đó thì ngồi thầy làm sao? Thầy nói thầy mua một chiếc AV chừng 20.000. Để một tượng Phật Thích Ca, làm trong đó đầy đủ đồ ăn. Nghĩa trong đó giống như cái salon vậy đó. Chủ nhật thầy nói bây giờ bữa nay sẽ lại ngay họp ngay cái bạc kinh chỗ nào đó. Rồi để cái chùa lưu động của thầy núi. Rồi Phật tử sập chung tay đó là coi như giảng. Nhưng mà giảng mùa hè chứ mùa đông giảng không được. Thấy không? Tính lại cái chùa lưu động nhưng mà rồi không được. Sợ ra đang giảng rồi mấy thầy khác thì xì bánh xe rồi lột tháo bánh xe luôn rồi. Mất công quá, bây giờ có khán giả của chùa Giác Sư mình lại mình đậu trước đó mình giảng thời. Rồi xong đó rồi cái mình hát mình để là coi như là văn nghệ miễn phí, rồi xong qua chùa Vận Hạnh mình đậu ngay trước sư bà mình hát một chiều. Bên kia có sư bà Giác Hương, đây có sư bà Giác Huyên. Đó. Thành ra nhưng mà không được, nghĩ luôn nghĩ lại đang giảng say thầy trò mình hay mê ra tới hồi 4 cái bánh đâu mất rồi. Dạ Phật. Nhưng mà không được bà, thành ra bây giờ là tôi phải mua đệ tử nó mới xây cho xác sống. Rồi, vì lý do là thầy không khuyến khích cái hạnh tinh tấn mà để xây nhà mồ để mà chứa xác chết và xác sống nha, không? Chứa tạm thôi. Mình tu thiền định mà tâm tán loạn chạy theo tâm phân biệt phiền não, gọi là bị phiền não độ. Phiền não độ. Tâm tán loạn phân biệt là gì? Thứ nhất á, quý vị có khi nào quý vị nói, quý vị ngồi đây mà quý vị tâm quý vị được an tĩnh không? Thầy đã đố quý vị hoài. Trong Kinh Lăng Nghiêm mà tới cái quyển số 8 á, bây giờ thầy nói sơ này, bí mật sơ cho thấy nè, để tìm ráng để ý nè, ai hiểu được chỗ này là bằng 10 năm tu học đó. Bây giờ cái tâm mình á, nó giữa cái tâm, dù bây giờ mình nghĩ tới một cái chuyện, là vừa nghĩ tới một cái chuyện là đi mua nhà, rồi cái người phàm phu là họ nghĩ vừa cái dứt tiệm mua nhà, xong nghĩ tới cái chuyện là sơn nhà, dứt rồi xong nghĩ tới cái tiệm sửa nhà, tức là cái niệm niệm tương tục, mà giữa cái niệm trước và niệm sau nó có một cái khoảng hở, mà cái khoảng hở đó chỉ có người ngồi thiền thì làm cho cái khoảng hở nó chậm lại, tức là cái circle nó chậm lại, chậm lại. Khi một cánh quạt đang quay là người mê chúng ta là quay như bốn, thì trong đó mình thấy trong đó là không biết chỗ nào để tìm ra cái chân tâm vọng tâm đó, giữa cái phẳng chân không và cái cánh quạt mình không thấy được. Quý vị nhìn lên cái trống trống trực thăng, quý vị thấy không thể nào biết chỗ nào là cánh quạt, chỗ nào là cái phẳng hở. Nhưng mà khi ngồi thiền định là mình làm cho cánh quạt quay chậm, tức là dùng một cái máy quay phim làm slow motion, quý vị sẽ thấy cái cánh quạt quay rất chậm, lời những cánh hở. Thì niệm thương là ở cái khoảng động, niệm ghét cũng là phản động, giữa niệm thương và niệm ghét có một cái khoảng nghĩa là thanh tịnh. Thì cái khoảng đó người ngồi thiền gọi là gì? Chơn tâm thường trụ. Cái khoảng đó là Phật tánh, cái khoảng đó là bản lai diện mục. Ha? Người nào tu thiền là lọt vô chỗ đó, kêu là lọt vào cửa. Chỗ đó thầy bật mí một chút thôi, thấy hiểu chưa? Định chỗ này chú này hiểu nè, thấy chưa? Cái khoảng đó là chơn tâm, nó nằm giữa niệm thương và niệm ghét. Bây giờ thầy nói tất cả chúng ta ngồi trong đây mà đau khổ không hoài hai cái vấn đề là thương và ghét. Giả sử như bây giờ một ông thầy mà đạo cao đức trọng rồi hợp với cái nghiệp mình về ở thời gian thì sinh ra gì? Giữa thầy và trò sẽ sinh ra cái tình thương mến, kính trọng, thương mến thời gian rồi là bắt đầu chấp thủ. Ông thầy này là phải ông thầy của tôi à. Ha? Tôi nấu ăn là ông thầy tôi phải ăn cho người khác ăn. Rồi cái áo tôi may là ông thầy phải mặc à. Phải không? Rồi cái điện thoại tôi mua là ông thầy phải xài à. Đúng không? Tất cả mọi thứ là từ cái chấp thủ. Nhưng mà ngược lại nếu mà nghịch nghiệp nha. Ông thầy này là cái ông thầy nghĩa là coi như là ba gai quá. Ông thầy này chuyên môn nghĩa là đâm bị thóc, thọc bị gạo, nói rồi cứ đem mình lên trên pháp tòa nói không. Từ đó là sinh ra ghét. Ghét rồi đó thì cái đi đi đứng cái ông thầy giờ mình thấy cũng ghét hết. Thấy không? Thì thương ghét đừng để lòng là cái khoảng giữa niệm thương và cái niệm ghét đó là một cái bầu trời trong sạch. Mà chư Phật nói tại vì nó bình thường tới cái mức độ mình không có ngờ được. Mình không ngờ chân tâm nó nằm ở khoảng giữa hai cái đó, mà người tu thiền niệm Phật làm sao để cho những cái khoảng đó nó từ từ nó xa ra, nó lắng động lòi ra cái Phật tâm. Chứ không có gì hết. Thành Lục Tổ nói là một cái anh, ngày xưa Lục Tổ đi vào một ngôi chùa, thì một ông Tăng ông nói là cái gió nó, cái phướng nó lộng là do cái phướng nó rút nhất. Ông kia nó không phải do gió nó thổi. Thì Lục Tổ nói gió không động, phướng không động mà tâm hay ông động. Thì cái gió nó, gió kệ gió, phướng kệ phướng, mà cái phản giữa đó là thương ghét đừng để lòng thì không cần mà phải ngồi thiền, không cần niệm Phật. Cái người mà chạy theo cái nghiệp thương niệm ghét thì cái người đó niệm 30 năm cũng là hơn mấy bà đi chuyển lộn mướn thôi. Thầy nói thật, mà người thấy được cái chân tâm, cái phản giữa hai niệm đó là cái người đó bằng 10 năm hành cước. Chú Vĩnh hiểu thầy nói gì không? Thì khi ngồi thiền là làm xa ra những cái niệm thương, niệm ghét. Hai vợ chồng làm sao? Mới yêu nhau là niệm thương, mà từ thương mới sinh ra gì? Thương thương chồng, mới thương là bà già chồng, mới thương em chồng, mới thương vợ, nghĩa là chú chồng, cậu chồng, mới thương cả đường đi. Khi thương thì tự nhiên người yêu của mình đang ở cái biên hòa, mình nghe nhắc tới biên hòa mình cũng thương. Mà giả sử người yêu mình là cô gái Quế Thần Kinh thì mình nghe đến sông Hương, núi Ngự mình đều thương. Hồi sáng này người thị giả tôi mình nó có cái thành kiến, nó bị một con vợ Quế mà coi như đá vào lái nó rồi đó, thì nó nghe cái cô Như Hòa nói một câu là muốn làm mai hay là muốn làm con nuôi gì là nó thôi nghe người Quế nó sợ, tức là nó có cái thành kiến, phải không? Thầy cô Hòa có nói dân người Quế cũng là cái người hiền người ác, chứ đâu phải người Quế là xấu hết. Cũng như hồi tối hôm qua thầy giảng dân năm tư hôm nay là ăn thịt chó, mà đâu phải người nào cũng ăn thịt chó như Trúc Nhã vậy, đâu biết ăn thịt chó đâu, phải không? Đó, thành ra cái đó là cái mà quý vị nên để ý giùm cho thầy. Cái chỗ đó là cái mà cái cửa lọt vào, người nào lọt vào trong cửa. Tại sao mà giữa sự khác biệt giữa Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng? Ngài Thần Tú nói câu này, thân là cội bồ đề, tức là còn chấp về cái thân. Tâm là đài dương sáng, còn chấp về cái tâm. Phải lo lau chùi, tức là suốt ngày còn cho niệm dơ đến thì chùi, mà niệm sạch đến thì giữ. Mà hả, mà còn thương thì là còn ghét. Vợ chồng mà hận nhau là do sao? Hả, còn thương bao nhiêu là cần hận bao nhiêu, phải không? Mà cái chỗ mà không thương, không ghét là không bao giờ. Giả sử như bây giờ thầy sợ rồi, thầy bị người ta nghe nói, thầy nói ném đệ tử lên vậy thầy không dám nói nữa. Thầy nói giả sử thầy đi, giờ có ai nói ai mà vậy cho nói không? Rồi trong này với thầy sợ quá rồi, nói ra đệ tử thầy thông lai là cứ đem móc ra mà cứ bắn đứng đó thì chết quá. Cũng khổ mình thì hỏi sao bây giờ quý vị có trong nhà có khách không, lẽ đem con không? Vậy mấy người mới vô đây mình lựa mấy cái người mà lâu nay là coi như có ăn có chịu, mình xách ra cho giờ nói chú Minh. Giả sử bây giờ chú Minh với Tô Long nè, mà không có cái sự mà đầu tiên là chú Minh chú Long hồi xưa phải có thương, chú có thương chú mới đi cưới cô Long phải không? Rồi cô Long nói không thương sao được, không thương làm sao mà đi nói là tôi không có yêu Minh. Là hồi kỳ trước có bài pháp nói tôi không có yêu nha, tại vì bữa trước cái thời pháp đó chú không có ở đây, thầy nói định nghĩa khác biệt giữa lòng từ bi và tình yêu thế nào, thì cô Minh cô nói lòng vòng không ra hồn, thành thầy mới nói để thầy xin keo một quẻ coi dùng cái tha tâm thông, thì thầy nhìn xuống thầy nói vậy là hồi đó lấy chồng không biết yêu. Của nó trời ơi sao thầy núi này hay thiệt, phải không? Danh bất hư truyền, mình là vô tình thôi, mình nói để tôi trùng gia tâm thông tôi coi. Thì cổ nói đúng thiệt con chưa biết yêu. Sau cùng thầy mới phân tích ra cái biết yêu là sao mà cái không biết yêu là sao. Cái cô nói cô không yêu chú Minh là cô sai. Tại thời gian thầy lên thầy lợp nóc nhà cho cô tỉnh á. Cô nói cái ông này á, ông đi làm á thầy biết không, trời ơi nói vậy cho ông rồi ông ở trong đó mấy bà là ông tánh ông nhiều cái lắm. Mà ông Minh thì than thầy ơi con đi làm giờ lân con có 15 phút à. Mà con làm cái gì mà đi tỏ tình được, mà con ăn gì mà bà chết không có là bà ghen. Thì hỏi cô, người đàn bà mà gái nào mà gái không ghen, ớt nào mà ớt không cay, nếu cô không yêu làm sao cô ghen. Nếu mà ông Minh là cái người nào đó như chú Vĩnh này, ông cũng làm bô in nè, chú Vĩnh có đi gặp gì ngang gì trôi đâu để ý đâu, mà tại sao cô để ý ông Minh? Cô nói không yêu là không đúng, có yêu mới có ghen, mà có ghen mới có hận, đúng không? Đúng không chú Minh? Đúng vậy. Cô nói cô không yêu chú là thầy không chịu, tại vì để ý từ đường đi nước bước của chú, phải không? Đó, đó là cái gì thầy nói cho nghe. Đó, thành ra nhưng mà thầy nói rõ cho cô Tăng Nga, nói tình yêu khác với từ bi là chỉ gì? Người mẹ, khi người con mà có ghét mẹ, người mẹ vẫn thương con. Ha, nhưng mà khi mà chú Minh mà chú mà không thương cô Long nữa, cô Long thương Minh, đó là hai người trở thành hận liền. Tình yêu là nó như thế đó, mà từ bi là dù cho mẹ có ghét, có con có phản bội, con có bất hiếu, mẹ vẫn thương con. Từ bi nó cao hơn một bậc lắm. Nhưng mà mẹ chỉ có từ bi tới limit nào, nhưng mày theo vợ mày riết rồi tao cũng tới mức tao cũng từ mày luôn. Nhưng Đức Phật A Di Đà không bao giờ từ bỏ chúng sanh, Đức Phật Thích Ca không bao giờ từ bỏ chúng sanh. Tại vì sao? Đức Phật Thích Ca dám cho chúng sanh sinh một con mắt có không? Sinh cả nghĩa là đầu tai chủ lưỡi, rồi khi vua Ca Lợi lại chặt chân của Phật, chặt tay của Phật, Phật không giận. Mà mình bây giờ mình chỉ cần chặt bà mẹ một dao là mình coi như bà mẹ mình từ rồi. Thành ra cái lòng từ bi của người phàm phu nó có limit, có giới hạn đó. Thành ra nói cho quý vị thấy là cái điểm tất cả thương ghét đều từ cái nghiệp chấp ngã, từ cái nghiệp mà thương. Thành giữa ông thầy với nhau mà không có Phật tử, không có kính ông thầy, không thương thầy thì không có cái chuyện thù ghét. Mày nói hả, mà ghét là cũng đi tới cái chuyện phiền não, mà thương rồi cũng đi tới chuyện phiền não. Giả sử như bây giờ giữa cô với ông Minh mà hồi xưa mấy chục năm trước không có chuyện gì, bây giờ chú Minh muốn làm gì là cô Long không bao giờ cản, phải không? Mà cô Minh muốn làm gì chú Long cũng không cản. Mà bằng này nhiều khi chú Long mới, chú Minh vừa mới mở miệng là chú Long lấy cái đòi cái thước bản tề thiên thọt vô cái miệng rồi, có không? Có không chú? Thành ra nhiều lúc ổng cũng than dữ lắm đó. Thật ra thì cái đó là những cái mà mình phân tách ra để cho Phật tử thấy, tại có hai cái nhân vật sống nên mình phân tách ra để mà mình học bài pháp sống mổ xẻ đó. Từ những cái đó mà thấm thía từ trên thứ cái từ một số 1, số 2, số 3, số 4 cho tới cuối cùng á, mà thấy được tận xương tủy, thấy được xuyên phá, thấy được cái khoảng giữa giữa niệm thương niệm ghét nó có một bầu trời trong, nghĩa là rõ ràng không có mây, thì cái đó gọi là trí huệ. À, mà suốt ngày mà sống được với cái đó là mình bây giờ chỉ sống được những phút niệm Phật, những phút ngồi thiền. Nhưng mà tới một lúc nào mình đi đứng nằm ngồi đều sống với cái khoảng giữa đó, và càng ngày đó hai cái vọng niệm nó không lay động mình được thì từ từ nó sẽ tàn. Thí dụ như bây giờ cái chân tâm mình tượng trưng cho bầu trời và những vọng tưởng như những đám mây, tới một lúc nào mình sẽ cho mây nó bơi hết thì cái đám mây đi qua rồi thì bầu trời không để lại một cái dấu chân, con chim bay qua bầu trời không để lại dấu vết. Nhưng mình khác à nha. Bữa nay đó mà chỉ cần thầy chọc cho cô Long một cái gì đó là cổ về á, là cổ để là cái dấu vết trong lòng, cổ suy nghĩ hoài. Tại vì cái đó là mình không phải ở phản giữa, mà cô ở phản thương và phản ghét. Cô dựa vào đám mây chứ không dựa vào bầu chân không. Hiểu chưa? Thành ra đó Phật nói nó đơn giản quá cái chân tâm. Tại sao mình không thấy nè? Lâu nay thầy hỏi chân tâm trụ ở đâu không thấy. Nhưng mà thật ra đó, khi thầy đưa cái tay này hỏi quý vị thấy không? Thấy không? Thấy. Thầy hỏi cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái chuông, nó không có một cái sự nhận xét, cái sự hiểu biết. Mà tại sao quý vị có cái sự hiểu biết, cái đó phải là thần thông là cái gì nữa? Hả? mà mình đi tìm những cái thần thông bay cao. Quý vị có bay cho giỏi bay không hơn 747? Mà quý vị có lặn cho giỏi lặn cũng không có lặn hơn tàu ngầm nguyên tử của Mỹ, phải không? Tại sao mà quan trọng là hết phiền não, quan trọng là trở lại được giữa niệm thương và niệm ghét. Cái đó là gì? Mặt thật xưa nay của mình. Mà ngồi thiền rồi sẽ thấy rất rõ. Hồi xưa thầy ngồi thầy không thấy, từ từ thầy phân ra được, từ từ thầy mới lội ra được thằng nào giặc, thằng nào là khách. Lâu nay mình cứ bị hai cái niệm nó lôi. Người Đức Phật Thích Ca là một nhân vật gì? Ngài cũng có máu đỏ, ngài cũng có khóc khi mà thấy người ta đau khổ, ngài cũng nghĩa là có vợ có con, mà tại sao ngài được xưng là Phật? Rồi Tổ Đạt Ma cũng vậy, Tổ Huệ Năng là một người không biết một chữ nhất một mà làm tổ, trong khi mình có khác gì Tổ Huệ Năng? Vì mình là chạy theo cái niệm thương niệm ghét, còn các ngài lọt vào trong cái cửa không. Mà cửa không là gì? Cửa không thương, không ghét, cửa không có tâm sân, cửa không có tâm tham. Thành niệm Phật tới giai đoạn vô niệm là không phải bật hết, mà niệm tới chỗ không còn niệm thương, không còn niệm ghét, không còn niệm phải, không còn niệm quấy, đó là vô niệm. Tới cái mức đó thì người nào nếm được cái đó là kêu vào cửa. Ngài Thần Tú trình cái bài kệ: thân là cõi bồ đề. Ủa, ông này còn chấp vào cái thân là thật, tâm là đài gương sáng, chấp tâm mình là dơ, nhưng mà ông chấp cái tâm đài gương sáng là ông chấp vào cái tâm vọng, tức là cái châm tâm tâm mây, chứ không phải là bầu hư không. Cần phải lên lau chùi, ông còn chấp vào phải tẩy trừ. Nhưng mà cánh tay mặt này là chân tâm, cánh tay trái này vọng tâm. Thiện cũng khởi từ cánh tay trái của thầy, và ác cũng từ cái tay mặt. Như vậy thầy chặt đi cánh tay trái thì thầy cục đi mất cánh tay rồi. Mà thầy chặt đi niệm thiện thì mất đến cái tay mặt rồi. Khi mà thầy biết kẻ thù giết cha thầy là cũng là từ thầy, thì từ đó thầy là giác ngộ rồi, phải không? Thành ra ngài Lục Tổ ngài mới nói là, nghĩa là không có gì. Nghĩa là ông kia nói là thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, cần phải lo lao chùi, đừng cho dính bụi phiền não. Ngài nói là bồ đề vốn không cội. Cái thân này do là dai mượn tinh cha quyết mẹ và mượn đất nước gió lửa tạo thành ra, từ một anh trần văn trụi trở thành anh kỹ sư bác sĩ. Thân nghĩa là thầy nói là không đúng nè. Bên nói thân là cõi bồ đề, bên nói ngài nói là bồ đề vốn không cõi. Cái thân này vốn không thật, minh sáng diệt phi đài, cái gương này cũng không thật nữa, đâu có gì có. Xưa nay vô nhất vật, cái khoảng giữa thương và ghét, nó có cái vật gì vô được nó đâu. Tại sao phải chùi rửa hà sứ lụy trần ai, tại sao để bụi dính vào? Thì ngài đã lọt vào cửa, do đó ngài làm tổ thứ sáu. Ngài Thần Tú chỉ đứng ngoài cửa thôi. Quý vị thấy không? Cái điểm đó quý vị hiểu được thì bằng 10 năm niệm Phật. Lợi ích của sự đi nghe Pháp là mỗi lần nghe Pháp, một thầy Pháp, chúng ta có thể được một tiểu ngộ. Chú Vĩnh có để ý một điểm, mỗi lần nghe một bài Pháp thầy chú có một tiểu ngộ. Chú lọt lần vào cái cửa không. Cũng như khi một phi hành gia muốn phóng một phi thuyền lên, họ phải đo được cái trọng lượng của sức hút quả địa cầu, và làm sao cái đi vào trong cái sức ly tâm mà để lọt ra khỏi cái sức hút trái đất. Thì cũng vậy, mình muốn lọt khỏi cái tâm thương ghét thì mình phải lựa một cái kẻ nào để mình giọt vào trong cái cửa đó. Cái cửa đó nhà kêu là cửa không tướng, có tướng mà không thể đặt tên, hay đặt tên là nó lại lọt vào trong cái khoảng kia nữa rồi, khoảng thương khoảng ghét, thấy chưa? Lúc này sao khá mà gật đầu lia lịa vậy? Lúc này là vợ của chú quá khá lắm. Lợi ích của mỗi lần đi nghe Pháp là một lần tiểu ngộ. Ngày xưa người ta nghe cái là đại ngộ. Còn mình á, ngày xưa ta nghe ta trúng số là coi như là Super Lô Tô. Còn mình giờ trúng lần chút xíu nhưng mà tích tiểu thành đại. Ngày xưa đó, người ta nghe ta đại ngộ thì căn cơ đời trước người ta là gì? Có phước nhiều. Căn cơ mình nghiệp chướng mình nghe nhờ những câu đời Pháp của thầy, nghe những cái tiểu ngộ. Từ cái tiểu ngộ góp lại thành đại ngộ. Giả sử như bây giờ một người có đại phước, họ trúng cái số là $1,000,000. Một người ít phước thì cứ đi cài, đi làm với chú Minh hay là chú Long hay là chú Vĩnh, thì tích mỗi một tháng vậy dư lên 5,000, 10,000, mà tích trong 30 năm cũng trở thành có 100,000 đô la. Nhưng mà một đằng là tiệm tu, tức là từ từ mà đi, một đằng là đốn ngộ, đốn một cái là trúng liền. Đó. Cũng như mình đào mỏ dầu, mà người trúng có phước thì đào cái trúng cái mỏ dầu phun lên, mà người đào không trúng thì đào trúng những cái mỏ mà nó mỏ rỉ. Hiểu không? Thành ra phước báo của chúng sanh ngày xưa họ có phước, mà mình vẫn có cái phước báo hơn. Ngày xưa tại Kỉnh Xá Tỳ Viên, Phật thuyết pháp những thời Pháp thì chỉ có ngài A Nan là nghe câu nào là copy 100% thôi, còn những đại chúng khác thì đâu có nghe được. Mình bây giờ về muốn nghe, mở lại cuốn băng của thầy núi nghe, nghe một lần không hiểu, nghe hai lần, rồi lên website của thượng tọa này thượng tọa kia nghe, phải quý vị có phước nhiều không? Quý vị có thể nghe lại hàng trăm lần, mà ngày xưa đại chúng thời Phật không có những cái nền văn minh đó để mà nghe nhiều lần. Tại sao mình không lợi dụng những nền văn minh đó? Quý vị có thấy không, khi quý vị yêu bản nhạc, chỉ cần quý vị nghe nhạc 3-4 lần quý vị thuộc cái bản nhạc đó rồi, đúng không? Mà người có cái tâm hồn làm thơ, nghe thơ Quy Cẩn, thơ Xuân Diệu là nhớ cái là nhớ cả cuộc đời luôn. ở trong này có người nhớ thơ Quy Cận Sơn Diệu nhiều lắm mà không dám nói. Tôi TTKH vậy là trong này là Trúc Nhã, hay quá. Hay là TTKH là cô đó, cô đứng tòa soạn phải không? Thầy nghe là diễn tả là có một cái cô tướng hơi sổ sữa tròn tròn mà người Hà Nội đem cái bài đó lại nghe soạn giả, mà té ra bây giờ là người đó là đệ tử của thầy núi đây. Thành ra cái gì, cái pháp mình có phước lắm quý vị, nghe đi nghe lại, mỗi lần nghe đều có một lợi. Thời xưa người ta không có những cái đó. Bây giờ thầy kể tại sao mà mình không thấy được cái chân tâm nè. Bây giờ thầy kể một cái thí dụ cho quý vị thấy, để làm sao thầy muốn đưa quý vị để mà thấy được chân tâm. Khi quý vị thấy được chân tâm rồi, thầy sẽ tiếp tục giảng Lăng Nghiêm quyển 9 quyển 10, nó rất hay lắm ha. Rồi nó đi đó những bộ kinh mà, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm á, là nói làm sao mở cửa để cho quý vị lọt vào trong cái chân tâm ha. Kinh Pháp Hoa là nói làm sao khi lọt vào chân tâm rồi quý vị tu làm sao để thành Phật ha. Tu để có nghĩa là xe trâu chứ không phải là xe nhỏ. Tu làm sao để mở tâm. Và kinh Hoa Nghiêm á, là nói về cái cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của người đã nếm được mùi vị ngon lành. Thí dụ kinh Lăng Nghiêm là nói muốn nấu một cái nồi bún bò chay á, là cô Như Hòa phải nói gồm có bún luộc, bún trụng, bún gì đó, rồi có cái gì đủ thứ, rồi có cái công thức. Rồi đó là kinh Pháp Hoa là nói cách xào, cách nấu làm sao mà để cho đãi cho thượng khách nào ăn. Và cuối cùng kinh Hoa Nghiêm là cái mùi vị nó ngon hơn nó dễ. Đó là pháp vị. Thì sau này quý vị sẽ để ý cái đoạn này. Giả sử như bây giờ chú Vĩnh đây nói đừng giận hả? Có bé Mập đây không? Bé Mập này không có đi hả? Đâu? Hả? Có bé Mập thì nói nhẹ nhẹ, không có bé Mập nói mạnh mạnh chút. Bây giờ ha, giả sử ha, cái thời đó chú Vĩnh đây là, xin lỗi quý vị đây á, bởi vì có một Phật tử ở bên tiểu bang Oklahoma, họ gọi ra họ nói trời ơi con thấy thầy có phước quá. Cái cô, cái người mới gửi 2000 cúng đó, hỏi sao có phước. Con nghe cái tiếng pháp thầy con hay mà con biết cái sở dĩ mà thầy mà cất chùa, mà con nghe thầy nói thầy con không có thùng phất xương, không vận động Phật tử mà thầy mua cái chùa từ 180 giờ lên tới 330 mà vẫn mua mà có thành thường quân, con biết. Hỏi tại sao? Tụi con bên đây nói dễ quá, tại vì Phật tử của thầy toàn là hoàng tộc không à. Tại vì thầy nói đây là Vĩnh Thị thì cổ đâu có biết ở bên kia người ta tưởng tượng đây là con cháu của Bảo Đại phải không. Thầy nói nhà của thầy toàn là cũng là giai cấp quý tộc không. Thầy nói thầy ở ngay vùng Mỹ Đen, mà Mỹ Đen của thầy cũng là Mỹ Đen quý tộc nữa. Mà mễ của thầy đó, mễ của thầy đây á, tại vì nghe nói có mấy người Phật tử mễ họ ngạc nhiên lắm, họ đâu biết mễ Diệu Tịnh khác à. Mễ Diệu Tịnh là phu nhân của trung tá chứ không phải là mễ thường đâu. Mễ của thầy vẫn là mễ quý tộc luôn. Mà tàu của thầy là tàu của thầy cũng là tàu, nghĩa là tàu quý tộc luôn. Đó. Thành ra họ nói ủa sao Phật tử của thầy toàn là hoàng gia quý tộc, mễ mễ quế là công tằng tôn nữ này, công tằng tôn nữ kia mà họ đó. Con không có ngạc nhiên gì đâu. Bây giờ con nghe sợ con gửi 2000 qua thầy còn chê nữa. Tôi nói không có chê đâu, quý tộc vậy chứ có tiếng mà không có miếng. Vậy kỳ này tôi phải nói là bồ hóc Campuchia hay đặt tên, chứ mà đặt tên cho hoàng tộc đôi mấy mốt cái chừng chùa mình không có tiền khác. Thấy không? Tại vì họ tưởng mình giàu quá. Họ nghe nói là Vĩnh Thị, Vĩnh Đồ, nghe nói là đệ tử của thầy chú Vĩnh gì mà ngang với Bảo Đại. Ông tưởng tượng cái ông đó là phải lớn bằng Bảo Đại là mà phải là giàu lắm. Rồi nghe nó cắt mẹ, mẹ quế là phải là công tằng tôn nữ gì đâu, mà thật ra không phải đâu. Đó, thành ra họ hiểu lầm, họ nói trời ơi Phật tử thầy toàn là giới quý tộc không à. Rồi hồi đó thì kể cái chuyện đó, thành để nói nghe. Thí dụ ngày xưa đi vào bài pháp, lâu nay mình không nhìn thấy chân tâm tại nó ở gần mình bên quá, mình coi thường. Thì tại sao câu chuyện này, thí dụ chú Vĩnh ngày đó khi mà hoàng đế Bảo Đại còn tại vị cách đây gần cả trăm năm, thì chú là một cái dòng dõi quý tộc. Rồi mẹ đây cũng vậy, mà cái thời gian mà hoàng gia mà công tằng tôn nữ là họ phải giai cấp nhà vua chúa triều Nguyễn. Thì khi đó cho tới thời gian mà hoàng đế Bảo Đại bị trức khuế xuống, thì trong thời gian đó giữa hai cái dòng, chú được hứa gả với một cái người mà quan, nghĩa là lại bộ thượng thư, tại nghĩa là cũng mà quan trong triều, danh gia vọng tộc hoài thành nội. Thì đùng một cái thì theo thời gian và chế độ phong kiến đã sụp đổ và vua Bảo Đại đã thối vị và cho thủ tướng Ngô Đình Diệm lên, thì chú này chú trôi theo dòng đời, chú là một cái người thường dân. Nhưng mà hồi xưa do hai cái cuộc hứa hôn giữa hai một cái dòng vọng tộc, danh gia vọng tộc, thì chú nghe nói là ngày xưa chú chưa biết mặt cô vợ đó, nhưng mà cô vợ đó thì đưa qua cái hình ảnh thôi, rồi thấy vẽ một cái chân dung rất là đẹp, chú lông đầu chú nghĩ là cái cô đó phải là ăn xương uống hoa, nghĩa là thở ra là coi như là nghĩa là đẹp, nghĩa là đi là mùi hương bay cả cây số, cứ tưởng tượng trong đầu là một cái cô tiên nga vợ của chú. Nhưng mà ngược lại thì thời gian vô dịch cộng với vô rồi nó đánh được cái cô đó trôi lạc cổ lại là của Di Tản lên vùng kinh tế mới ở đâu? Ở Đồng Xoài, Sông Bé. Và chú Vĩnh ta là cũng một anh hoàng tử hụt và cũng di tản lên trên đó, phải không? Lên trên đó và cũng đang cạo mũ cao su. Thì khi đó là cái cô mà vợ của ông quan, nghĩa là lai bộ thượng thư, tức là thủ tiến, thì cũng đang là hàng ngày là cổ mới đi vô rừng cao su và cổ hái rau lan và cổ đang sắc chuối. Và bên này á, cổ thì vừa ăn trầu, tại vì ẩm trầu cho nó buồn. Và cổ một ngày đó, chú này chú nhìn qua, chú này bên này cũng là thẳng thờ, mà hai người đều giấu lý lịch, tại mình nói ra là mấy việc cộng nó bắt chết, phải không? Thì khai lý lịch giả, anh này là khai tôi á, là đạp xích lô, cô kia khai tôi là gánh nước muối ở quận 10 hay là cái xóm mà quận 4 cầu muối gì lên đây để mà kinh tế mới. Thì cái thời gian nó dài dòng như vậy, thì chú Vĩnh này chú nuôi cái mộng, mình phải ráng mà mình làm, mình cài, mình cạo mũ cao su để mình làm ông chủ đồn điền, rồi mình trở về quê ngay cái đất thần kinh, mình cưới cái bà vợ mà quan thượng thư, phải không? Và cái cô này cũng vậy, giờ cái anh kia bây giờ không chừng ảnh qua Pháp, qua Mỹ rồi, tại thời gian đó có thể anh vượt biên, ảnh này là giờ một Việt kiều, mình bây giờ mình phải ráng làm sao mà mình phải giữ eo giữ đồ, phải không? Thành ra hoài cái việc, nghĩa là đi cạo, ai cổ phải cắt sắt chuối nuôi heo để mà giữ eo giữ con. Nhưng mà thời gian hai người vẫn thấy nhau hàng ngày đó, nhưng mỗi lần chú Vĩnh mà trong này mà để mà nghiên cứu con đường vượt biên, mà nghiên cứu bên đây để chú bác bảo lãnh, thì chú nhìn ra thấy bà kia thì hoài sắt, nghĩa là sau khi buổi sắt heo thì bà xỉa cụ thuốc xỉa rồi. Khi bà múc cháo heo bà ăn rồi, bà lấy cái cây quậy cháo heo, bà dắt lên cái đấu tóc bà bới nha nè, bà sóc lên dưới này thì chân mà chân săn một ống cao ống thấp đi gánh nước. Còn càng ngày á, cái cô vợ ông thượng thư, thì con gái thượng thư nhìn qua thấy chú Vĩnh bên đây á, thì sáng á, thì áo quần lem luốc đi xách cái đòn gánh đi cầu mũ cao su. Thì hai người đều dệt mộng vì hai cái người mà tình trong mộng quá đẹp. Cho tới một ngày kia, nghĩa là coi như là tìm ra đó, hai ôn mẹ đều già hết rồi mới tìm ra. Thì tìm ra thì mẹ của chú Vĩnh thì tìm được cái ông thượng thư, nó ở bây giờ á, cái con công tằng tôn nữ thị ngày nuôi heo, công tằng tôn nữ thị lợn nó đang ở trên ban Mê Thuộc. Còn bên kia là Vĩnh Đối nó đang ở trên Đồng Xoài. Thì công tằng tôn nữ thị lợn và Vĩnh Đối mới có một cuộc hẹn và trầu cao đem lại. Thì bữa đó là bữa nay mới là, nghĩa là việc cộng thời đó nó đâu có điện thoại đâu quý vị, mới vô đâu có điện thoại, thì cục đi một cái thuê một chiếc xe thang mà vừa chạy vừa gõ rầm rầm lên. Rước dâu lên nơi thì mẹ Quế lên tới nơi. Mẹ Quế nói bây giờ á, ủa té ra vậy là cũng là di tản lên trên ngay chỗ mà tỉnh, nghĩa là Phước Long, nghĩa là chỗ mà đồng điền cao su Đồng Xoài. Thì hai bên mới cuộc họp với nhau, thì đàn trai đàn gái mới đi gặp mặt nhau để mà dâng trầu rượu để nói lại cái lời hứa năm xưa. Thì dẫn ra đây giới thiệu cô dâu, thì chú Vĩnh nó tưởng cái bà nào, bà mà hàng ngày ăn trầu sắt chuối cho heo, rồi trên đầu lại lấy cái muỗng mà múc cho heo mà dắt lên đi làm cái kẹp nữa, còn tưởng cái hoàng tử lòng tôi là ai, là cái anh chàng cạo mũ cao su Vĩnh Đối, còn bên đây là thị công tằng tôn nữ thị lợn. Trời ơi, phải mà tôi biết, Vĩnh nó nói thầy núi ơi, con mà biết như vậy thì con cưới cho rồi, chứ đâu mà con phải cực công mà mài sắt để mà con tính qua đây con học vô UC, UDIP để lấy mà bằng tiến sĩ, phải không? Cái gì thấy không? Mơ mộng quá. Rồi đúng tới hằng ngày bả đi bả sắt chuối nuôi heo, mà qua đây con với bả gây lộn hằng ngày. Con cái tưởng hoàng tử Vĩnh Thị cái lòng con là một cái anh, nghĩa là bay trên mây, nghĩa là bay trên đó giống như Lương Chân Bá Trúc Anh Đài, mà té ra là hằng ngày cứ thấy qua ảnh đi cầu mũ con. Té ra cái bà hằng ngày mà cứ xỉa ăn trầu xỉa thuốc mà sắt chuối cho heo. Thì bây giờ thầy thấy nè, cái mặt quý vị có thấy không? Vì cái tâm chân tâm nó sát như mình, như cái mặt, quý vị không bao giờ thấy được cái mặt quý vị. Nó thường như vậy đó. Thành ra giữa hai cái niệm thương, niệm ghét, có một cái phần giữa, đó là chân tâm. Rất là thông thường, nó thường đến nỗi mình không ngờ đó là chân tâm. Hiểu không? Thành ra thì giảng câu chuyện đó quý vị thấm liền. Chứ không phải là mai mốt bên kia giờ họ thấy là coi như hoàng tộc của thầy bị lột mặt nạ hết rồi. Vậy là mấy cô kia nghe băng cứ gửi tiền qua, chứ hoàng tộc tôi bây giờ là đang xa cơ hết. Hiểu chưa? Kể giờ hiểu liền phải không? Chú Minh hiểu liền phải không? Nhưng mà đem chú Vĩnh ra thì được, chứ còn đem chú Minh ra về không biết là chú Long cổ có trị tội gì nữa không? Không có hả? Rồi. Rồi trong một câu chuyện thiền sử có nói về cái chân tâm mình như sau. À, tại sao khác biệt giữa chư tổ, chư Phật và mình là thế này? Thì trong câu chuyện thiền sử của dòng Lâm Tế có chuyện như sau. Ngày nọ ở trong một cánh rừng thì con sư tử mẹ nó đẻ ra sư tử con. Và khi đẻ ra sư tử con thì sư tử mẹ đang tranh đấu với một cái bầy hà hy. Cái hà hy là một cái con mà nó cũng giữ chó sói. Và nó bị thương. Sau cùng nó giết được mấy con hà hy và nó dẫn con nó vào trong một cái bụi cây, nó giấu con nó. và vì mấy ngày nó bị hy dây nó không có sữa. Do đó cái sư tử cái mới đi vào, nghĩa là đi săn và chạy rượt theo một con nai mà giờ kiệt sức, bị nó đấu với hà hy, nó rượt nó lạc đi. Thì cái con sư tử con sau khi 2-3 ngày không có sữa bú thì nó đi lạc ra ngoài cánh đồng, nó thấy một bầy cừu đang đi ăn cỏ, thì nó nghĩ đó là mẹ, tại con sư tử con nó đâu có biết. Thì nó chạy theo một cái bầy cừu mà mới sanh có 2 đứa con, và nó cứ lúc thúc theo và nó bú bằng sữa cừu. Thì con sư tử con này nó sẽ đi ròng rã theo cái bầy cừu và nó đi lạc với sư tử mẹ thời gian là 3 năm, cho tới nó lớn lên mà vì nó được huấn luyện bởi một bầy cừu, thành ra nó thấy cọp là nó chạy, thấy chó sói nó chạy, thấy heo rừng nó chạy, mà trong khi nó là có nanh vuốt như một con sư tử, không thua gì, nghĩa là sư tử thiệt. Cho tới một ngày kia thì có một cái con sư tử nó nhào vô nó tấn công đàn trù, thì nó thấy lạ quá, nó chuẩn bị tấn công thì nó thấy con có một con sư tử mà ăn cỏ chứ không có biết ăn thịt, thì đồng thời nó vừa rượt con sư tử kia thì nó mới giật con sư tử đó được. Nó bắt con sư tử này mà nó không ăn thịt bầy trù, nó mới quặm ngang cổ sư tử và nó lôi, tức là sư tử chúa đó, nó lôi lỡ bờ suối, nó nói này cái tên kia, mẹ nhà ngươi là ai, cha nhà ngươi nhà ai, mà tại sao nhà ngươi đi ăn cỏ mà nhà ngươi hèn nhát đến nỗi thấy một con chó sói cũng chạy, thấy một con heo rừng cũng chạy, thấy một con khỉ cũng chạy, nhà ngươi cụp đuôi như một con trù vậy. Cái con này nó ta là loài trù, nó nói nhà ngươi không tin, nhà ngươi hãy đi xuống cái bờ suối, và nó đè đầu con sư tử mà đi được bầy trù nuôi đó, nhìn xuống bờ suối thì nhà ngươi thấy cái mặt nhà ngươi không, ta cũng có mắt tai mũi lưỡi, ta cũng có y nhà ngươi, nghĩa là ta cũng có bồn, ta cũng có móng vuốt, tiếng gấm của ta là tất cả con voi đều, ta là chúa sơn lâm, tại sao ta rống lên một cái là tiếng sư tử hống, mà nhà ngươi nghe những con dê con đồ rượt nhà ngươi chạy. Thì sau khi con sư tử con nó nhìn xuống mặt, nó thấy cái mặt mình cũng giống như sư tử kia, từ đó nó mới, nhà ngươi không tin, nhà ngươi rống thử coi, và nó ra nó rống một tiếng thì tất cả bầy trù đều bỏ chạy, từ đó nó lấy lại cái uy lực của một con sư tử. Thì mình cũng vậy, lâu nay mình là một cái ghẻ cùng tử đi hốt phân, mình chuyên môn cất nhà để cho xác sống và xác chết, đúng không? Biêu nhà để nuôi xác sống và xây mã để nuôi cho xác chết. Và mình chạy theo những cái thương ghét, mua những cái xe, những cái cộ mà mình có một cái nghĩa là bất sanh bất diệt, cái đó kêu là chân tâm thường trụ, cái đó là Phật tánh, mà cái đó kinh A Di Đà gọi là vô lượng giác, là cái giác tối hậu, mà kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm thường trụ, kinh Pháp Gia gọi là Phật tri kiến. Thì tại sao mình không quý cái mà nó còn hoài là cái quý nhất, mà cái đó không do duyên hợp, mà cái đó ở với người phàm thì nó không bị dơ. Bằng chứng nếu mà nó quen ố thì ngài vô não, ngài giết 999 mạng người, tại sao ngài vẫn thành A-la-hán được? Mà nó ở thánh nó không có sạch. Bằng chứng là ngài A-nan là một người thánh thiện từ nhỏ, ngài đi theo đức đạo sư, ngài thường lên cõi trời, ngài thấy chư tiên đẹp mà ngài không động tâm. Và ngài nghĩa là ở các quan quyền ngài vẫn xử sự rất là bình đẳng, mà tại sao ngài lại chứng quả trễ, tức là ở gần bên Đức Phật, A-nan ở sát Đức Phật mà gần thánh mà không có thêm lên chút nào. Thấy chưa? Tức là câu này Lục Tổ nó ở phàm thì không thêm, mà ở gần thánh thì cũng không bớt. Đó, thì mình thấy được cái đó là mình có thể nằm ngủ ngái cũng là thiền định. Đó. Thì quý vị thấy mình là con sư tử mà. Sư tử tức là mình có Phật tánh. Tại sao mình lại chạy theo là cái loài mà đi lộn những cái cỏ non, đi lộn những cái dơ bẩn, những cái mà Phật kêu là gã cùng tử đi hốt phân. Mình toàn là hốt phân không à. Hốt nhà, hốt cửa, hốt đồ. Hốt cất nhà cho cố lên thì cái nhà đó là chứa xác sống, xây mã là chứa xác chết, chứ có khác cái gì đâu mà dinh mà dự, phải không quý vị? Thì kể thêm một cái nữa, sở dĩ chúng ta còn ngồi thiền niệm Phật trì chú là vì chúng ta còn phiền não, chúng ta còn chạy theo tâm thương ghét, chúng ta chưa lọt vào cái cửa vắng giữa cửa chân tâm. Trì chú niệm Phật là phương tiện để mà đưa chúng ta lọt dài vào cái cửa không đó, cửa không chấp, cửa không thương, cửa không buồn, cửa không khổ. Rồi ngài Lâm Tế Thiền Sư, quý vị biết ngài là cái tổ Lâm Tế, quý vị đọc những cái kinh là dòng Lâm Tế thứ mấy, tất cả những thầy mà tu tại Việt Nam chúng ta đều thuộc tổ Lâm Tế, mà ngài là một trong dòng thiền của tổ Lục Tổ ra, nhưng mà vì mình mất gốc rồi, mình thờ Đức Đạt Ma Sư Tổ là tổ Thiền Tông chứ không phải tổ Tịnh Độ Tông. Nhưng mà căn cơ thời này, sau đó các Ấn Quang Đại Sư, Duyên Trì Đại Sư, Ngẫu Ích Đại Sư mới chuyển qua thiền tịnh song tu, rồi từ từ phải tụng độ nó mạnh và nó lấn áp Thiền Tông đó. Thì quý vị, ngài Lâm Tế sau khi ngộ đạo rồi, ngài trở về chùa của thầy cũ là ngài gì? Ngài Hoàng Bá. Thì hàng ngày đó, thầy tới giờ mà chẳng hạn như đánh khánh để ngồi thiền, thì ngài có một ông chú ruột của ngài đó, là cũng vào tu trong cái chùa của ngài Thiền Sư Hoàng Bá. Mà từ khi ngài Lâm Tế ngài ngộ đạo rồi đó, tới giờ ngồi thiền ngài lên đó, thì thầy cũng sắp này lại Phật ba lại, ngài sắp cái bộ đòn ra, ngài nằm ngài ngủ. Và bên kia ông chú đó, thì tới ông chú ổng á, tới giờ lên ngồi rất nghiêm chỉnh. Thì ngài Ngàn Hoàng Bá ngài mới giác một cây thước bản. Quý vị biết ngồi thiền họ có một cây thước bản, họ canh người nào ngồi ngủ gục họ đánh một cái kêu là thiền bản. Thì khi đó quý vị biết ngài Hoàng Bá ngài đi ngang, ngài thấy ngài Lâm Tế nằm ngủ, thì ông Lâm Tế này nhìn thấy Hoàng Bá thì thay vì sợ mà ông chỉ lấy tay ông dán một con mắt, ông nhìn ông thầy rồi ông nằm ông ngái tiếp. Thì ông thầy đi ngang, ông thầy không nói gì, ông thầy mới đi lên cái gian trên là gian của sư thúc, tức là ông chú của ngài ngài Lâm Tế. Ngài mới nói gian dưới hậu sinh người ta ngồi thiền, gian trên là bận tôn túc mà ngồi vọng tưởng. Ông đánh cho ba hèo, một bên nằm ngủ mà người ta khen, gian dưới là hậu sinh tức là con cháu nó ngồi thiền, gian trên nó thì ngồi mà vọng tưởng. Quý vị thấy nhiều khi vô đây thấy thầy núi ngồi, nghĩa là ngài mấy tiếng mà ngồi đây để mà tính toán làm sao để mà ngày mai mới là đi làm kiếm tiền, làm sao để mà nghĩa là mua các cái chùa để mà chứa cái xác sống đây, phải không? Chứ rồi là đâu phải ngồi để mà để trở về cái phản giữa thương ghét đừng để lòng đâu. Thành các ông kia dù ổng có nằm đi nữa thì ổng vẫn ở trong cái phản mà không thương không ghét, nghĩa là hoài không dính mắc trong không nhiễm ô, thì các ông đó vẫn được coi là thiền định. Quý vị thấy không? Thì cái chỗ này thầy muốn khai triển rộng. Ngày xưa có một cái ông thầy, ông nhận một cái vị sa di vào trong và ông bắt con 4 giờ sáng phải ngồi thiền 2 tiếng, 12 giờ trưa sau ăn cơm ngồi thiền 2 tiếng, chiều sau công phu ngồi thiền 2 tiếng, tới giờ thì hòa thượng lên ngồi, tất cả đại chúng đều ngồi. Thì cái ông sa di đó ông làm biến ra, ông bắt dế mà. Ông chỉ là chú tiểu 12 tuổi, ông ra ông bắt dế, bắt chim rồi ông chơi, ông không chịu học kinh. Thì bữa đó ông hòa thượng giận quá thăng tò, con mà cứ ngồi hoài á, con cứ nằm ngủ hoài ha, sáng với sớm á thì lo ngủ trễ, rồi dậy á tối thì không chịu ngồi thiền, con sẽ đọa làm loài rắn. Thì chú nhỏ này chú mới nói một câu, thầy cứ ngồi cả ngày sáng tối chiều tối, thầy chết thầy làm con cóc, phải không? Thì khi đó cái ông thầy đại ngộ thì ông mới viết bài thơ thế này: khi sống thì ngồi hoài không nằm, lúc chết thì nằm hoài không ngồi, chỉ là cái xác thối làm gì có công với tội, đúng không? Khi sống á, ngồi hoài không bao giờ nằm. Đó. Ngồi như là cái gì? Đạt Ma Sư Tổ ngồi 9 năm. Mà khi mà đã chết rồi thì cái xác thối này nó nằm hoài, phải không? Khi sống thì xác sống ngồi hoài không nằm. Khi chết thì xác chết.